Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Cập nhật tối 24 tháng 2, tình trạng sức khỏe Đức Thánh Cha có cải thiện nhẹ.
Phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật về sức khỏe của Đức Thánh Cha, không có cơn khó thở nào, lượng oxy cung cấp giảm nhẹ, các xét nghiệm có tiến triển. Tình trạng suy thận nhẹ không đáng lo ngại, Đức Thánh Cha đã trở lại làm việc và tối nay đã gọi điện cho giáo xứ Gaza.
Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, vào tối ngày 24 tháng 2, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli có những dấu hiệu cải thiện nhẹ. Tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha mặc dù vẫn nghiêm trọng nhưng đã có cải thiện nhẹ. Trong ngày hôm nay, không có cơn khó thở dạng hen suyễn nào xảy ra. Một số kết quả xét nghiệm đã được cải thiện. Tình trạng suy thận nhẹ được theo dõi và không đáng lo ngại. Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục được điều trị bằng oxy, mặc dù lưu lượng và tỷ lệ oxy đã giảm nhẹ. Do tình hình lâm sàng phức tạp, các bác sĩ vẫn thận trọng và chưa đưa ra tiên lượng dứt khoát. Sáng nay, Đức Thánh Cha đã lãnh nhận thánh thể và vào buổi chiều, Ngài đã trở lại công việc. Tối nay, Ngài đã gọi điện cho cha xứ của giáo xứ Gaza để bày tỏ sự gần gũi và tình thương của người cha. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể dân Chúa trong những ngày qua đã hiệp nhất cầu nguyện cho sức khỏe của Ngài. Theo thông tin nhận được, giáo xứ Thánh Gia tại Gaza đã gửi đến Đức Thánh Cha một video và Ngài đã gọi điện để cảm ơn. Ngoài ra, thông tin do một tờ báo Pháp lan truyền về việc Bệnh viện Isola Tiberina Gemelli Isola dành riêng một căn hộ cho Đức Thánh Cha để chuẩn bị chuyển viện là không đúng sự thật. Cập nhật lúc 8 giờ 25 phút thứ Ba ngày 25 tháng 2. Đêm qua, Đức Thánh Cha ngủ ngon cả đêm.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay 2025.
Vatican. Ngày 25 tháng 2, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay năm 2025. Sứ điệp có tựa đề: chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng. Trong tâm tình của năm Thánh, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu ý nghĩa của việc cùng nhau bước đi trong hy vọng và khám phá lời kêu gọi hoán cải mà lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta với tư cách là cá nhân và cộng đoàn.
Trước hết, nói về việc bước đi, hành trình, Đức Thánh Cha liên kết cuộc hành trình năm Thánh của những người hành hương hy vọng với cuộc hành trình dài của dân Israel hướng về miền đất hứa, được Thiên Chúa đấng yêu thương và trung thành với dân người hướng dẫn. Và Ngài cũng nhắc đến hoàn cảnh của những người di dân ngày nay. Lời mời gọi hoán cải đầu tiên là chất vấn chúng ta về tình trạng này. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi: tôi có thực sự đang bước đi hay đang bị tê liệt, trì trệ, sợ hãi và tuyệt vọng, hay mắc kẹt trong vùng an toàn của mình? Tôi có đang tìm cách giải thoát bản thân khỏi những tình huống tội lỗi và thiếu phẩm giá không? Điểm thứ hai Đức Thánh Cha mời gọi suy tư là cùng nhau thực hiện chuyến hành trình này. Ngài giải thích, bước đi cùng nhau có nghĩa là trở thành những người thêu dệt nên sự hiệp nhất, bắt đầu từ phẩm giá chung của con cái Thiên Chúa, nghĩa là tiến bước song song, không chà đạp hay lấn át người khác, không đố kỵ hay giả tạo, không để ai bị bỏ lại phía sau hay cảm thấy bị loại trừ. Lời mời gọi hoán cải thứ hai là hoán cải hiệp hành. Chúng ta có khả năng làm việc chung không? Có làm cho mọi người cảm thấy họ thuộc về cộng đoàn hay loại họ ra bên lề? Hành trình trong hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa là điểm thứ ba Đức Thánh Cha chia sẻ. Lời kêu gọi hoán cải thứ ba là lời kêu gọi hy vọng, tin tưởng vào Thiên Chúa và vào lời hứa lớn lao của Người là sự sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi: tôi có tin chắc rằng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của tôi không? Hay tôi nên hành động như thể tôi có thể tự cứu mình? Tôi có khao khát ơn cứu độ và cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ không? Tôi có sống cụ thể niềm hy vọng giúp tôi đọc được các sự kiện trong lịch sử và thúc đẩy tôi dấn thân thực hiện công lý, tình huynh đệ, chăm sóc ngôi nhà chung bằng cách đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau không?
Đức Hồng Y Parolin, chủ sự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Vatican. Vào lúc 9 giờ tối thứ Hai ngày 24 tháng 2, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự giờ kinh mân côi tại thềm đền thờ Thánh Phaero cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Hàng ngàn tín hữu, linh mục và tu sĩ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, cũng như các hồng y, giám mục và các thành viên giáo triều Roma đã tham dự giờ kinh.
Mở đầu giờ cầu nguyện, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nói với những người hiện diện. Sách công vụ tông đồ có nói rằng, giáo hội đã cầu nguyện liên tục trong khi Thánh Phaero bị giam giữ trong tù. Trong 2000 năm qua, các Kitô hữu đã cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng khi Ngài gặp nguy hiểm hoặc ốm đau. Kể từ khi Đức Thánh Cha Francisco nhập viện tại Bệnh viện Gemelli, các tín hữu và cộng đồng Kitô giáo trên khắp thế giới đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết. Và Ngài thông báo, bắt đầu từ tối nay, chúng ta cũng muốn tham gia vào việc cầu nguyện này một cách công khai ở đây, tại nhà của Ngài, bằng cách đọc kinh mân côi. Sau đó, trước ảnh Đức Mẹ sức khỏe của các bệnh nhân, Đức Hồng Y Parolin đã phó thác Đức Thánh Cha cho sự chuyển cầu đầy quyền năng của Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà chúng ta kêu cầu dưới danh hiệu Salus Infirmorum, sức khỏe của bệnh nhân. Xin Mẹ là đấng từ bi, nâng đỡ Ngài trong lúc đau yếu và thử thách này, và giúp Ngài sớm hồi phục sức khỏe. 27 Hồng Y cư trú tại Roma đã hiệp thông với Đức Hồng Y Parolin trong giờ kinh. Trong đó có các Hồng Y Tacle, Oelet, Brevost, Artime, Bagnasco, Ferrucci, Semeraro, Bucche, Munle, Becciu, Cecchi. Sơ Raffaella Petrini, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và sẽ bắt đầu sứ vụ từ đầu tháng 3, cũng hiện diện trong giờ cầu nguyện. Các tín hữu tham dự đến từ nhiều nơi, tay cầm tràng hạt mân côi. Một số người mang theo cờ quốc gia, ảnh Đức Giáo Hoàng trên giấy hoặc trên điện thoại và nến sáng. Hai thiếu nữ chia sẻ rằng, chúng tôi khởi hành từ một nơi rất xa, từ ngoại ô Roma, nhưng chúng tôi muốn đến đó. Đức Thánh Cha sẽ ổn, Ngài phải hồi phục, chúng tôi cần Ngài. Trong khi một đôi vợ chồng từ miền Bắc nước Ý hành hương về Roma thì nói, Ngài là người hướng dẫn chúng ta. Một phụ nữ khác chia sẻ, giữa quá nhiều điều tồi tệ và tin tức giả mạo khiến tôi tức giận, hôm nay chúng ta đã thấy vẻ đẹp. Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mỗi ngày ở nhà. Thật tuyệt khi chúng ta cùng nhau làm điều đó. Rất nhiều người. Ngài luôn yêu cầu chúng ta, hãy cầu nguyện cho tôi. Chúng tôi đã làm theo lời Ngài.
Đức Hồng Y Lazaro Yuheung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, được bao quanh bởi các bạn trẻ Hàn Quốc, đã chia sẻ với Vatican News. Tôi rất vui mừng khi toàn thể dân Chúa, tất cả chúng ta đều có mặt ở đây để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, người đang không khỏe. Đức Giáo Hoàng là trung tâm của Kitô giáo, của giáo hội. Ngài là người kế vị Thánh Phaero. Chúng ta phải cầu nguyện cho người đã yêu thương chúng ta rất nhiều và chúng ta cũng phải dành tình yêu cho Đức Thánh Cha. Tôi hy vọng Ngài sẽ sớm khỏe lại. Đức Hồng Y Yu nói thêm, điều quan trọng là phải làm những gì Đức Thánh Cha mong muốn, sống lời Chúa, mở lòng, yêu thương người khác, những người bé nhỏ, người di cư, người thiệt thòi và người nghèo. Bởi vì khi yêu thương họ, chúng ta yêu mến Chúa Giê-xu. Về điều này, Đức Thánh Cha là một gương mẫu, Ngài đang nêu gương. Chúng ta phải cùng nhau tiến bước để làm cho giáo hội và nhân loại trở nên tươi đẹp hơn. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, muốn gửi một thông điệp trực tiếp đến Đức Thánh Cha Francisco. Thưa Đức Thánh Cha, con yêu mến Ngài rất nhiều. Con đã từng nói với Ngài rằng con sẵn sàng cho đi sự sống mình vì Ngài và vì giáo hội. Con nhắc lại điều này, con sẵn sàng cho đi sự sống mình vì Ngài và vì giáo hội. Có nghĩa là yêu thương tất cả những người bên cạnh mình, luôn luôn với niềm vui lớn lao. Giờ kinh mân côi kéo dài khoảng 45 phút và kết thúc với những tiếng vỗ tay và tiếng hô Viva Papa.
Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại Bệnh viện Gemelli.
Roma. Vào lúc 12:30, trưa thứ Ba ngày 25 tháng 2, Cộng đoàn Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma đã cùng với các anh chị em giáo dân Việt Nam quy tụ tại sân Bệnh viện Công giáo Gemelli ở Roma để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Giờ cầu nguyện được tổ chức bởi Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma với sự cộng tác của Vatican News tiếng Việt. Do đó, giờ cầu nguyện đã được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt, với ước mong kết nối các tín hữu Việt Nam trên khắp thế giới, cùng chung lòng hiệp ý với tâm tình quý mến hướng về Đức Thánh Cha Francisco và cầu nguyện cho Ngài. Trong tâm tình tin tưởng và phó thác vào Đức Mẹ, người mẹ luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, đặc biệt là cho những người đang gánh vác trách nhiệm lớn lao như Đức Thánh Cha. Cộng đoàn đã cùng nhau suy niệm về năm mầu nhiệm mùa thương và dâng những lời kinh mân côi. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Xin Người tỏ lòng nhân từ thương xót chúng ta và đặc biệt là Đức Thánh Cha kính yêu của chúng ta. Giờ kinh mân côi đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, tràn đầy niềm tin tưởng vào sự chuyển cầu của mẹ Maria, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tha thiết xin Chúa nâng đỡ Đức Thánh Cha, ban cho Ngài sức khỏe thể xác và tinh thần để tiếp tục dẫn dắt giáo hội trong sứ vụ yêu thương và phục vụ.
Giờ chào thánh thệ và thánh lễ hàng ngày tại Bệnh viện Gemelli cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Roma. Đáp lại lời của Đức Hồng Y Giám quản Roma Baldassare Reina, mời gọi tất cả các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu dành một giờ cầu nguyện trong thinh lặng, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Đội ngũ nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Gemelli ở Roma đang bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha bằng cách dành một giờ chầu thánh thể và dâng thánh lễ mỗi ngày.
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 24 tháng 2 và trong toàn bộ thời gian Đức Thánh Cha được điều trị tại Bệnh viện Gemelli, mỗi ngày có một giờ chầu thánh thể từ 12 giờ đến 13 giờ và sau đó là thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bệnh viện. Trong thánh lễ và giờ chầu thánh thể sẽ có những lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha. Vào lúc 16 giờ 30 chiều theo giờ Roma sẽ có giờ kinh mân côi trước tượng Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường bên ngoài bệnh viện và thánh lễ sẽ diễn ra sau đó lúc 5 giờ chiều tại hội trường bệnh viện. Mọi người trên khắp thế giới được mời tham gia vào những khoảnh khắc cầu nguyện này, cả bằng việc hiện diện trực tiếp lẫn hiệp thông trong tinh thần. Những người muốn tham gia từ bên ngoài Roma có thể đọc lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc thế gian, đấng đã gánh chịu nỗi đau của chúng con và mang lấy nỗi thống khổ của chúng con trong cuộc khổ nạn của Người. Xin lắng nghe lời cầu nguyện mà chúng con dâng lên cho người anh em đang đau yếu của chúng con. Xin ban cho Ngài lòng tin tưởng và khơi dậy hy vọng của Ngài để Ngài được nâng đỡ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Vienna. Trong thông điệp gửi đến các tham dự viên cuộc họp tăng cường lần thứ 1509 của Hội đồng Thường trực Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, cũng nhân kỷ niệm 3 năm từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, kêu gọi đối thoại, hành động nhân đạo và lặp lại sự dấn thân đối với hòa bình.
Đức Tổng giám mục Gallagher nói, chiến tranh đã gây ra đau khổ to lớn cho Ukraine, cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có nhiều thường dân vô tội, đồng thời để lại cho đất nước này nhiều vết thương do nhiều hành động phá hoại. Ngài lưu ý rằng, ngoài số thương vong trước mắt, chiến tranh cũng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng quan trọng và suy thoái môi trường, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng mà hàng triệu người phải đối mặt. Trước tình hình này, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh vô cùng quan ngại về hậu quả nhân đạo bi thảm của cuộc xung đột này và đặc biệt cam kết tạo điều kiện cho trẻ em hồi hương, đồng thời khuyến khích trả tù nhân, đặc biệt là những người lính và thường dân bị thương nặng. Ngài nhắc nhở các tham dự viên rằng chiến tranh là một thảm kịch to lớn, đó là sự phủ nhận nhân tính. Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, chiến tranh luôn là một thất bại, luôn là như vậy. Đức Tổng giám mục Gallagher tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu như một tổ chức quan trọng trong việc theo đuổi một giải pháp công bằng và lâu dài. Lưu ý rằng, Tòa Thánh kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và nỗ lực khôi phục hòa bình, an ninh và hợp tác giữa các quốc gia. Kết thúc thông điệp, Đức Tổng giám mục Gallagher một lần nữa trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco khi bày tỏ chớ gì tiếng súng sẽ im bặt ở đất nước Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Xin cho có sự táo bạo cần thiết để mở cánh cửa đàm phán và những cử chỉ đối thoại và gặp gỡ nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
3 năm giáo hội nỗ lực cứu trợ Ukraine trong hoàn cảnh chiến tranh.
Kính thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 2 vừa qua là tròn 3 năm Nga tiến hành cuộc chiến chống lại Ukraine. Một cuộc chiến tiếp tục khiến hàng triệu người phải di dời và gây nguy hiểm. Trong suốt những năm này, các tổ chức giáo hội như Caritas và trợ giúp các giáo hội đau khổ vẫn kiên định tiếp tục cung cấp đường dây cứu sinh cho những người khốn khổ. 3 năm chiến tranh ở Ukraine đã khiến đất nước này rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo cách bi thảm. Mỗi ngày, hàng triệu trẻ em, phụ nữ và nam giới Ukraine phải đối mặt với những khó khăn to lớn để sinh tồn. Hơn 12,7 triệu người đang rất cần được hỗ trợ, trong khi 6,8 triệu người tị nạn Ukraine đã chạy trốn sang các nước láng giềng để tìm nơi trú ẩn an toàn. Tại Ukraine, hơn 3,6 triệu người đã phải di dời, buộc phải rời bỏ nhà cửa và cuộc sống trước đây của họ. Một trong những thách thức lớn nhất làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo này là mùa đông khắc nghiệt, với nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 20 độ C. Trong khi mất hơn 60% nguồn cung cấp năng lượng quốc gia, khiến toàn bộ cộng đồng không có hệ thống sưởi ấm, điện và nước uống sạch. Trong bối cảnh ảm đạm này, các cuộc pháo kích và ném bom không ngừng từ Nga đã khiến các tổ chức nhân đạo gặp khó khăn và nguy hiểm khi tiếp cận những người thiếu các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, quần áo, nơi trú ẩn và chăm sóc sức khỏe. Bất chấp những nguy hiểm và khó khăn về hậu cần, các tổ chức cứu trợ của giáo hội cùng với tòa thánh và các tổ chức nhân đạo đã tiếp tục cung cấp đường dây cứu sinh cho những người có nhu cầu lớn nhất và mang lại hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn ở Ukraine. Trong số đó có Caritas, Liên đoàn Toàn cầu của các cơ quan cứu trợ và phát triển công giáo quốc gia. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các chi nhánh Caritas Ukraine cùng với các thành viên đối tác đã đi đầu, cung cấp hỗ trợ y tế, tâm lý và xã hội. Đặc biệt tập trung vào việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trẻ em, người khuyết tật, người già và phụ nữ. Ngoài ra, ở tuyến đầu còn có tổ chức từ thiện công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ. Theo một tuyên bố được đưa ra trong tuần này, trong 3 năm qua, tổ chức thuộc tòa thánh này đã phân bổ hơn 25 triệu euro cho nhiều dự án nhân đạo và mục vụ khác nhau để duy trì cả giáo hội công giáo Đông Phương và giáo hội công giáo Latin tại quốc gia này. Kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phê duyệt và tài trợ cho gần 1.000 sáng kiến. Một phần đáng kể trong khoản viện trợ này, khoảng 3,5 triệu euro, đã được sử dụng để hỗ trợ các linh mục thông qua các ý nguyện thánh lễ, đảm bảo khả năng tiếp tục công việc mục vụ của họ trong thời điểm cực kỳ khó khăn. Cuộc chiến đang diễn ra đã tác động sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của cả giáo sĩ và tín hữu, và trọng tâm hỗ trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã thay đổi theo thời gian. Ban đầu, các nỗ lực hướng dẫn việc giúp đỡ những người phải di tản nội địa, những người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Tuy nhiên, khi tình hình tiến triển, phản hồi từ các đối tác địa phương cho thấy nhu cầu cấp thiết về chăm sóc mục vụ và tinh thần. Để ứng phó, tổ chức bác ái trên đã chuyển các ưu tiên của mình sang cung cấp hỗ trợ sinh kế cho các linh mục và nữ tu, đào tạo chúng sinh, chăm sóc chấn thương và hỗ trợ đi lại. Chỉ tính riêng năm 2024, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã mở rộng hỗ trợ cho 1.472 linh mục giáo phận, 1.380 nữ tu, 60 nam tu và 19 phó tế. Ngoài ra, 768 chúng sinh đã nhận được hỗ trợ để đào tạo, đảm bảo giáo dục liên tục và chuẩn bị cho các giáo sĩ tương lai. Các chương trình tiếp cận mục vụ, chẳng hạn như các trại, ngày hè với Thiên Chúa đã mang lại lợi ích cho 7.200 trẻ em và thanh thiếu niên, mang đến cho họ sự phong phú về mặt tinh thần trong kỳ nghỉ học. Ngoài hỗ trợ về mặt tinh thần, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tạo điều kiện hỗ trợ thực tế. Tổ chức đã giúp thành lập 4 trung tâm hỗ trợ tâm lý, tinh thần và tài trợ mua 58 xe phục vụ cho cả mục đích mục vụ và nhân đạo. 2 trong số những chiếc xe này đã được tái sử dụng làm nhà nguyện lưu động để mang các cử hành tôn giáo đến với người dân ở các khu vực tranh chấp, bao gồm giáo phận Odessa, Simferopol và miền đông Ukraine. Hơn nữa, tổ chức đã cung cấp kinh phí cho các nỗ lực tái thiết, chẳng hạn như sửa chữa một tu viện ở Lviv và khôi phục một tháp nhà thờ bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Suduva Vishnia. Đức cha Maxim Yabuka của Giáo phận Công giáo Đông phương Donetsk hiện đang cư trú ở Zaporizhia do khu vực của ngài bị chiếm đóng, đã chia sẻ một cách sâu sắc với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về nỗi đau khổ và tuyệt vọng to lớn do nhiều năm xung đột gây ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên đới và đức tin để vượt qua những khó khăn này. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và các nhà tài trợ, tuyên bố rằng nếu không có sự hỗ trợ của họ, giáo hội Ukraine có thể đã không tồn tại được. Tương tự, Đức cha Stanislav Girokorajut, giáo phận của Odessa, đã nhấn mạnh đến gánh nặng cảm xúc to lớn mà giáo hội phải gánh chịu, đặc biệt là trong việc tiến hành chôn cất vô số nạn nhân của chiến tranh. Thực tế hàng ngày về cái chết và sự tàn phá, bao gồm cả sự mất mát bi thảm của những người đàn ông, phụ nữ trẻ và thậm chí cả trẻ em, đè nặng lên hàng giáo sĩ. Đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc tế đang diễn ra, nhấn mạnh rằng người dân Ukraine không cảm thấy đơn độc nhờ những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của cộng đồng Kitô giáo toàn cầu của họ.
Nhân dịp kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược của Nga, Đức cha Oleksandr Zarovetsky, giám mục phụ tá của Giáo vận Công giáo nghi lễ Kyiv Zhytomyr, chia sẻ với truyền thông Vatican về tình hình trong nước. Ngài cho biết, một mặt, người dân Ukraine tạ ơn Thiên Chúa bởi vì mặc dù bị quốc gia lớn nhất thế giới xâm lược trong 3 năm, chúng tôi vẫn tồn tại như một quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa của chúng tôi vẫn tồn tại. Chúng tôi cảm thấy biết ơn vì thấy Thiên Chúa đang giúp đỡ chúng tôi thấy lời cầu nguyện mang lại kết quả, nhiều Kitô hữu cầu nguyện cho chúng tôi và Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi thấy rằng Thiên Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện này và đến giúp đỡ chúng tôi. Các tín hữu của chúng tôi đã sống 3 năm này với niềm hy vọng vào Chúa, vị vua của hòa bình. Tuy nhiên, theo Đức cha Zonovetsky, cảm giác biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa cũng đi kèm với cảm giác bất công lớn lao và đôi khi nói thật là cảm giác tuyệt vọng. Ngài chia sẻ, hàng chục máy bay không người lái, đôi khi là tên lửa đạn đạo, tấn công các thành phố của chúng tôi hầu như mỗi đêm. Ví dụ tối nay, ngày 18 tháng 2 tại Kyiv, chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay không người lái bay qua ngay gần trung tâm. Theo báo cáo, đất nước này đã bị tấn công bởi 176 máy bay không người lái của Nga. Người dân mệt mỏi vì đêm nào cũng nghe thấy tiếng máy bay không người lái và tiếng nổ do các cuộc không kích của phòng không gây ra. Nhiều người sợ hãi, nhiều gia đình có con nhỏ, họ đánh thức chúng dậy, cố gắng cho chúng nấp trong những căn phòng được bảo vệ chặt chẽ nhất trong căn hộ của họ và thường là trong phòng tắm. Và vì vậy, mỗi cuộc chiến tranh đều là một nỗi đau lớn. Đức cha cũng nói đến số người chết và bị thương kèm theo thống kê được Tổng thống Zelensky nói đến 46.000 binh lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc chiến này, hơn 300.000 binh lính bị thương và hàng chục ngàn người bị mất tích hoặc bị Nga giam giữ. Ngay cả trong số dân thường, cũng có gần 10.000 người chết và khoảng 18.000 người bị thương. Ngài cho biết thậm chí không thể đếm được số thường dân thiệt mạng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, ví dụ như ở Mariupol. Ngài đã bắt cóc và đưa ra khỏi Ukraine 19.500 trẻ em. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, 600 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng và 1.600 trẻ em bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Ngài nói, tất cả những số liệu thống kê này luôn dẫn đến sự tuyệt vọng, nhưng sau đó, giống như những người có đức tin, chúng tôi hướng mắt về Chúa và cố gắng tiến về phía trước. Trong lời kêu gọi của các giám mục Ukraine nhân dịp kỷ niệm 3 năm cuộc chiến xâm lược của Nga, các ngài nhấn mạnh rằng đức tin của chúng ta luôn đặt vào Chúa, Đấng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng, và các ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với quân đội Ukraine đã bảo vệ đất nước. Có những lời bày tỏ sự liên đới với gia đình quân nhân, các nhà hảo tâm, bác sĩ, những người bị thương và những người dân Ukraine buộc phải sống ở nước ngoài. Các ngài cũng ghi nhớ với lòng biết ơn những nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh và của Đức Thánh Cha Francisco, người không bao giờ mệt mỏi trong việc mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ukraine. Các giám mục đã yêu cầu ngày 24 tháng 2 là ngày cầu nguyện và ăn chay. Giám mục phụ tá của Kyiv cho biết, kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Caritas Ukraine đã nhận được khoảng 45 triệu euro cho tất cả các dự án này. May mắn thay, sự hỗ trợ vẫn tiếp tục cho đến nay. Và các tổ chức quốc tế và trước hết là Caritas của các nước châu Âu và nhiều nơi khác đã không bỏ rơi Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đức cha nói, sự giúp đỡ của họ đối với chúng tôi là biểu hiện của tình liên đới của toàn thể giáo hội công giáo, không chỉ cầu nguyện cho chúng tôi mà còn giúp đỡ người dân của chúng tôi, những người bị buộc phải rơi vào tình huống vô cùng khó khăn vì chiến tranh. Tuy nhiên, ngài cũng cho biết, so với thời điểm bắt đầu chiến tranh, nguồn viện trợ này đang dần giảm sút. Năm nay chúng tôi có kế hoạch thực hiện các dự án có trị giá khoảng 6 triệu euro. Tuy nhiên, những năm trước, con số như sau, năm 2022 gần 8 triệu, năm 2023 gần 15 triệu và năm 2024 gần 17 triệu euro. Lời kêu gọi của Đức Cha, đặc biệt là hiện nay, khi người ta đang nói nhiều về hòa bình và những bước đầu tiên để thiết lập hòa bình đã được thực hiện, là hãy tăng cường lời cầu nguyện của chúng ta vì không chỉ hòa bình ở Ukraine mà còn vì hòa bình của tất cả các nước châu Âu và trên toàn thế giới.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.